Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý vị nào thường nghe cái từ thánh mang phu nhân là con gái của Ba Tư Nạn. đọc sổ ra 10 lời phát nguyện của tháng 2 tư nhân, để dành khi mà có gì chia sẻ lại chúng 10 cái nguyện của tháng 2 tư nhân. Còn sẵn hôm nay đó là bảo tức thì giới thiệu với lại chúng tôi. Thì khi mà chúng ta trì tụng cái công tạ bảo tức và chúng ta rất là vui. Tuần đầu lúc mà có công việc hợp sự đi xa, thì sau khi hợp sự xong thì có ghé nhà thăm các Phật tử kỳ trụ ở chùa, thì bác giờ chỗ về khao đi theo người nhà, thì có ghé với bác và bác nói rằng tôi cũng đang xem lại kinh đạo Phật. Và khi mà đọc kinh Phật thì nó thấy là cái gì Phật cũng nói hết trơn, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện trời chuyện nghĩa là trong ngoài, chuyện của thế gian Phật nói hết, Phật giảng giải hết, Phật không có giấu. Thì ông bà mới nói với bác, ông bà mới nói với bác rằng đã lâu rồi Pháp Hòa không có đọc sách báo, nói chung là rất có thì giờ. Tại vì cái thì giờ mình có được đó, nếu mình có đọc sách báo là những cái gì nó có lợi ích, còn cái chuyện gì nó không có lợi ích cho cái sự tu học của mình, cái sự học hỏi của mình nớt đi. Tại cái thì giờ của mình nó có, mà nếu mình nổi cái chuyện kinh Phật sách trong chùa đảo Phật đọc cả đời, quý vị thấy không? Đừng có nói chi cái đại cái thư viện cho lớn, cái phòng đọc sách có chút xíu đi chùa mình thôi, mà giờ mình đọc hết cuốn này tới cuốn kia, đọc năm này tháng nọ cũng hết, tại vì mình đọc lần thôi, tháo mình đọc tới là vui là nghiền ngẫm. Mà khi mình đọc vô mà mình thấy chuyện gì họ cũng có hết trơn, cho nên rồi có những cái không cần thiết thì thôi mình mới đi. Mà chúng tạo hay gọi là ý tưởng, mà khi mình đã biết một cái vấn đề nào đó thì là ta luôn luôn vinh dụng cho cái suy nghĩ, cái hiểu, cái kiến. Còn Đức Phật thì Đức Phật nói bằng tâm gì, bằng cái tâm đại từ đại bi, cho nên lời của ngài không có thiên vị của người nào, không có vinh dụng mình, không có vinh dụng cho ai, mà đó là những cái chân lý, những cái chân thật chúng sanh đọc qua đó rồi thấy cái nào phù hợp đúng với cái bệnh tình của mình thì uống thuốc chữa bệnh. Còn khi mình được bình luận một cái gì đó mà biết là phân lưu cái chuyện gì của thế gian thì luôn luôn người ta nói là qua, dĩ nhiên nó nói phần của người ta chứ sao nó nói phần người khác, cái đó đúng rồi, sự thật mà phải vậy đó. Chứ mình không có ai đúng ai sai, nhưng mà nếu mình thấy mình không có cần thiết để mà đọc, để mà nó làm cho mình loạn tâm, phá kiến, mất thì giờ, thì mình không cần phải đọc. Để thì giờ mình xem tiếp. Vậy cho nên mình khi mình càng nghiên cứu Đức Phật, càng đọc Đức Phật thì mình mới càng thấy lời dạy của Đức Phật từ cao đến thấp là điều nào Phật có nói hết. Phật dạy rất là chi tiết. Còn mình để Đức Phật mình không để tâm mình yên tâm, cứ mình cứ xem cái gì đó cần thiết ngoài cái lời dạy của Phật nó ổn chứ. Phật nói hết rồi, Phật nói hết, muốn gì đọc cái kinh Phật nói hết. Lại mình có thì giờ mình nói rồi cái mình biện luận kinh Phật ba la đó đọc sách chữ thì chính vì ba la cũng đọc Phật được thiêu thì tốt bao nhiêu, hay mình tự mình phát nguyện như vậy. Một ngày mình sống làm gì là phải có một trang kinh Phật hay một trang sách, tự mình phải phát nguyện như thế. Giờ không có thời giờ mà đọc cái cuốn sách nào một trang cũng được, nhưng mà trang mình đọc mình không hiểu đọc lại, đọc tới là cũng nghe, nó cũng đỡ hơn là mình đọc có tiếp xúc với thiền. Đức Phật dạy như thế là phải làm bạn với thiền. Hồi sáng thì con tỉnh lên thanh tịnh thanh hoàng cúng dỗ cho tổ các bậc thầy, các đền đã nói là cơ hội để cho tất cả đều được trở về. Ví dụ như dỗ tổ giờ lọ dỗ hòa thượng Khai Sơn cái ngôi chùa nào, thì bây giờ tất cả các vị trụ trì ở các nơi đến cái ngày đó cũng kéo nhau trở về để mà làm gì? Chung một cái ngôi chùa, chung một cái tổ đình. À, tổ đình là hồi xưa quý vị tổ đình là gì? Tổ đình là những cái ngôi chùa đầu tiên của cái vị thầy của mình khai sáng ra, mà thường đó là trải qua khoảng chừng ba đời trụ trì chưa tổ đình. Bây giờ là một ví dụ nha, ví dụ như Trúc Lâm mình đây là thầy Nguyễn Vũ Khai Sơn đó, thầy là thầy Khai Sơn, tức là khai sáng của chùa, rồi có bà là người kế thừa và hai đời đó. Rồi ví dụ như chú là nữa mai mốt lớn lên là kế thừa, nhưng mà có quà thầy có nhiều đệ tử, có quà có nhiều đệ tử, rồi bây giờ lớn lên mỗi người đi nhà đi kề, thì mai mốt đây cái chỗ này cũng qua ba đời bốn đời thì cái chỗ này kêu là gì? Tổ đình. À, giống như ở dưới quê mình ở Việt Nam mình kêu là tổ đường, từng đường đó, nhớ không? Việt Nam mình hay nhất là họ Huế hay có từ đường, từ đường họ Nguyễn, từ đường họ Trần vậy đó, từ đường họ gì họ gì. À, ở Bắc cũng phải, trong Nam cũng phải, ở đâu cũng có những cái từ đường, nếu bị cái giai tộc họ lớn trong đảo đều xây cái từ đường đó. Thì một ngôi chùa là sau khi trải qua nhiều đời trụ trì rồi, người ta đi giải rác các nơi hành đạo rồi, thì cái chỗ đó sẽ là ổn định được. Chứ còn tự nhiên mà mới lập ra, mới có ngàn trước ngàn sau đã ổn định thì nó cũng thì nó cũng gọi là ổn định, nhưng mà nó chưa đúng cái nghĩa của chữ ổn định. Tổ đình là ở cái nơi chốn xuất phát ra con người, thấy không? Là tự ra rồi mỗi một khi mà cái vị mà hòa thượng đó viên tịch hay là vị sư bà viên tịch, thì trước ngày mai đi chôn hay là đi thiêu đó, nhà tháp đó, à, hay là trà tiền, thì cái đêm trước đó một ngày thì sẽ làm cái lễ gọi là trở về các cái tổ đình ngày xưa vị này đi xuất gia, vị này đi tu học đó, ngoài bác kêu là chốn tổ, thì cứ đem cái lương hương với cái bức hình với cái long vị của vị viên tịch đi về thăm lại chùa sư lễ Phật, rồi đi ra sau trình tổ. À, mà chiêu tổ hôm nay có tên viên tịch là đệ tử là thứ mấy của chiêu tổ, là viên tịch là ngày mấy cái đạo hiệu là gì đó, trình cho chiêu tổ. Cho nên hồi xưa quý vị nhớ sư không có phiền quá không? À, trước khi mình đem đi thiêu thì đêm trước đó mình cũng làm cái lễ đưa từ để thằng hoàng trở về chùa lễ Phật nghe lễ tổ. Tại sao con người sống mà phải có cội nguồn chứ, hả? Mà thử ra trở về cội nguồn rất lại. À, quý vị có thấy là à, Việt Nam mình từ xưa đến giờ này, mặc dù mình biết mình cúng đâu có thấy ông bà ăn đâu, mình nói vậy, mình nói cúng mình cũng mình ăn, ta điều đó ta cũng làm hết, nhưng mà không vì thế mà cúng, cúng lớn nhỏ tùy, nhưng mà cái tâm của mình nó phải được thể hiện. Một người sống mình có hướng về tổ tiên, mình có hướng về mọi người, thì cái tình cảm mình, cái lòng thương của mình nó lớn, mình sống mình có nghĩ đến người trên, ha, mình mai mốt mình làm lớn rồi thì người dưới nghĩ tới mình nữa, chứ đâu phải đi truyền thừa phải không? À, di truyền về để để lại truyền cho người này người kia. Thì bây giờ các bạn, mình không có muốn biết thuộc mình chia lìa, cho nên mỗi năm đến những cái ngày gì đó mình tổ chức và thỉnh thoảng mình cũng tổ chức lễ làm gì đó để cho mọi người trở về. Cho nên rồi mỗi tuần chủ nhật này mình có hội họp không? Mình có hội họp lắm, hội họp thứ bảy mình có hội họp không? Cũng hội họp đó. Rồi hàng tháng mình tu một ngày tu học cũng có hội họp, hội họp. Cho nên là nếu mà ta coi bạn ai đi tu thì mình biết hết là bạn ai cái gì là tu, thì không có trở thành là một cái đoàn thể, một cái tăng thân. Cho nên muốn có một đoàn thể thì mình làm gì? À, tạo cơ hội cho mọi người trở thành. Nếu mình không tổ chức mỗi thứ bảy một ngày thì quý vị đâu giờ này quý vị toàn là thế giới đâu phải không? À, nhưng mà giờ này cho nên mình sao mình tự cố quý vậy, làm sao biến khổ không chia lìa? Đức Phật trả lời: thứ nhất, muốn như vậy đó, thứ nhất là phải tu cái hạnh khéo bỏ mọi lời chia rẽ của thế gian. Thứ hai là khiến kẻ mà kiến trụ nơi chánh kiến. Thứ ba là chánh pháp sắp diệt, khiến cho lâu bền. Thứ tư, dạy chúng hữu tình hướng về quả giác. Mình muốn người thân của mình không có chia lìa thì mình phải tu bốn hạnh. Bốn hạnh của người Bồ Tát: thứ nhất là không nói lời ly gián. Cái này là một trong mấy giới của người Phật thiện. Mười giới, một trong mười giới. Cái miệng mình nó có bốn cái lỗi nha. Chuyện có nói không, chuyện không nói có và không giống. Tới lần này nói là lần kia, tới lần kia nói là lần nọ vậy đó. Đó, mình đâm bị thóc, mình thóc bị gạo, cái tư là ly nha. Hay là hai lưỡi ác khẩu ý ngược. Mình thấy người ta do đâu mà có cái lời lý giác, do cái tâm bất thiện, do cái tâm ganh tị, do cái tâm mình muốn phá hoại. Cho nên trong kinh gọi là hoại tha. Hoại là phá hoại, tha là người kia, kẻ kia hay là người khác. Cái đó là hoại tha. Còn ở trong luận tỳ bà sa, luận tỳ bà sa gọi cái lời nói không chân chánh đó, uế ngữ. Uế là dơ, ngữ là lời. Cái uế ngữ là những lời nói không trong sạch. Mà mình nói như vậy, khi mình nói là ly gián, mình nói bằng cái tâm cố tâm, đúng không? Mình cũng cố tâm cho mình sắp đặt nói sao để người ta tin cái lời mình nói, để người ta chia lẻ nó từ cái tâm, từ cái quế tâm nó đưa đến quế mình đó. Rồi ở trong luận câu sáng nói rằng nếu bằng cái tâm ô nhiễm để phát khởi, để chia lẻ kẻ khác, dù người đó có bị chia lẻ hay không thì nó cũng thành tội. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thấy hai người kia thân, Pháp Hòa ghét một trong hai người đó, cho nên Pháp Hòa lại là họ mặt xa hơn cho hai người kia chia lẻ. Nếu mà họ hiểu nên ông là xấu là chia lẻ, thì cái người kia mặc dù họ biết cho nên họ không bị mình ly gián, nhưng mà ngay đó là thành tội. Tại sao vậy? Tại mình đã khởi cái tâm xấu mình làm đó, mà người ta chưa hay là đã gì mình cũng thành tội. Đó là nghiệp. Một nghiệp là cái nghiệp gì? Hạt nghiệp là nghiệp, hạt nghiệp, nghiệp xấu. Cho nên mình phải nhớ rằng mình muốn có hạnh phúc, mình không muốn chia lìa thì mình đừng có chia lìa người khác. Và quý vị nhớ cái chữ ba, ý thức được rằng sự an toàn của người khác, sự hạnh phúc của gia đình của người khác chính là hạnh phúc của chính mình. Còn biết bảo vệ hạnh phúc của mình thì đừng có phá hoại hạnh phúc của người khác. Cho nên con nguyện không có liên hệ với những người liên hệ dung diện với những người nào không phải là vợ hay chồng của con. Còn ý thức được rằng chính hành động đó, chánh đó sẽ làm tổn hại cho gia đình người khác và cho chính con. Cho nên nó học tử lúc nhà con có rất hay và rất nổi tiếng. Kỹ sở bất dục, một thi duy nhân. Tức là cái gì mình không muốn thì mình có làm cho người khác, mình có thi hành, mình có làm cái chuyện đó. Chỗ này hồi nãy mình nói hoại tha là người khác, còn kỹ là mình. Rồi cái kia là chi kỹ, chi kỹ là người biết mình, người đó là bạn chi kỹ. Cái người đó rất là hiểu mình, chứ là chi kỹ là mình. Chi là người rất biết mình, rất hiểu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cho quý vị là như thế nào? Tôi biết thầy thích gì nhất, thầy thích nước sâu. Ví dụ là bữa nào đã khát nước chết, uống đá, cứ cho một nước sâu nhất. Vậy lên được, đó là tự ra, cái mình ví dụ gì đó. Cho nên, thì nó là kỹ sở bất dụng. À, cái kỹ sở này là gì? Sở là cái việc đó. Mình, kỹ là mình. Sở là cái việc đó, bất dụng là không muốn. Mình không muốn việc đó. Kiểm vật này là gì? Vật này là chẳng, không nên. À, kiểm thi là thi hành, ư là ở lại, nên là cái gì? Không. Kỹ sở bất dụng là ngay đến mình không muốn. Vật thi ưu danh tức là chẳng hay là đừng. Thi là làm cái việc đó ở mình. Tại vì sao? Vì mình biết rằng mình mỗi lần một cái chuyện lớn của mình bực lắm, giận, ví dụ vậy, thì tại sao mình lại làm cái việc đó cho người khác? Mình biết vậy thì người khác cũng hiểu vậy, cũng biết vậy. Cho nên tại do đâu mà người ta không nói những lời lý giác? Tại vì cái tâm ô nhiễm, và tại vì người ta không tin nhân quả. Nếu mà người tin nhân quả thì người ta không dám làm. Mình là đệ tử Phật, mình phải biết được người ta tin nhân quả. Mình mà không tin nhân quả thì chưa phải là Phật. Tại vì nếu mà người không tin nhân quả thì chuyện gì mà không dám làm. Người có tin nhân quả thì luôn luôn kèm theo ý nghĩ, lời nói, hành động. Ta nghiệp. Cho nên cái điều thứ nhất là đừng có nói lời ly hẹn. Mà chẳng những vậy mà cái câu gì nữa, phải nói lời hòa hợp. Thấy người ta chia rẽ mình phải khuyên. Và dĩ nhiên có những trường hợp mà người ta không còn cách nào, người ta xoay sở nữa, người ta không còn cách nào để người ta hàng cái đó mình. Dĩ nhiên là mình không còn cách, mình chấp nhận. Nhưng ý đó là khi mình thấy người ta đang hòa hợp, đang vui tươi thì không đừng đi với người ta, đừng có chia sẻ người ta. Cho nên kinh thập thiện mình đã học rồi, kinh thập thiện nói như thế này: cái người mà xa lìa cái nghiệp hai lưỡi thì sẽ thành tựu năm pháp bất hoại. Trong đó có bà con nguyên phục không có chia lìa. À, còn gặp anh chị em gần gũi thân ái, gần các bậc thiện duy thức. Ma vương ngoại đạo không lấy phá. Ma vương ngoại đạo lấy phá là sao? Cái người xấu không lấy phá. Tại vì mình đâu có làm, mình không có phá hoại gì hết. Cho nên mình gieo cái nhân tốt, mình được cái quả tốt. Mà cái người mà tu được cái này là tu tránh được. Không nói là đi nhân, mà tu tránh được. Điều thứ hai là khiến kẻ tà kiến trụ nên chánh kiến. Kiến là gì? Kiến là cái thấy biết của mình. Mà nếu mà mình thấy biết mà mình đúng thì gọi là chánh, mà sai lầm thì kiến tà. Thì ở đây á, tà kiến là sao? Tà kiến là những cái nhận thức sai lầm, có khi do tự mình suy diễn ra, phải không? Có khi tự mình suy diễn. Rồi có khi sao? Có khi là do mình học hỏi, có khi là do xã hội, do hoàn cảnh nó đẩy đưa, nó tạo ra cho mình có một cái tà kiến, cái sai lầm. Là nói tóm tắt là một cái thấy biết sai lầm, cái nhận thức sai lầm mà là cái nhận thức sai lầm. Bây giờ có một ví dụ như mình đến chùa, mình gặp một cái vị xuất gia nào đó, họ chưa có dễ thương, và cái hình ảnh đó và nuôi tâm mình từ đó về sau và nó ngăn cản con đường đến chùa của mình. Và mình thề với lòng một câu là tôi không bao giờ tôi tới chùa, tại vì trong chùa có người tốt. Cái đó là do cái nhận thức sai lầm của mình. Vì trên đời này đâu phải ai cũng tốt, nhưng mà đâu cũng có nghĩa là đâu phải ai cũng xấu. Mà khi mình nhận thức như vậy rồi thì nó sẽ cản ngăn cái con đường phát khởi tâm bồ đề của mình, phát khởi cái tâm thiện của mình và ngăn cản mình đi đến với cái đạo thiện. Và mình luôn luôn bị cái sai lầm đó nó chế ngự trong lòng mình, nó trấn ngự trong lòng mình, bất di bất dịch thì mình trở thành con người sao cố chấp. Mà một cái mình cố chấp rồi thì nó lây lên tới những cái cố chấp khác. Thí dụ như mình thấy có nhiều người họ sống, nhất là con chim tàu nha, thấy cái người là nó bị người yêu bỏ rơi, người yêu lừa gạt, cái từ đó thì sao sao họ hận đàn ông hay là họ hận đàn bà, thí dụ vậy. Cho nên họ thấy đàn ông đó họ ghét, nhưng mà thật sự họ hận mà trong lòng thương, thương yêu lắm vậy, càng hận càng yêu kỳ cục nữa. Cho nên tôi là thấy có nhiều người mỗi một lần mà nhớ tới cái người đó họ nhớ tay họ ra, họ lấy cái cây dâu răm họ gặp lên tay họ, họ ghi ấn để nhắc nhở mình không được nhớ người đó nữa. Nhưng mà mấy người năm ra nhớ tay họ ra mấy giờ đó, mình thấy đó thành nữ khác lý do nào mà mình không quên được đó.
Hoặc là một cái cây nó nở rất nhiều hoa nhưng kết được
thì có thể không nhiều bọn hoa là rất là nhiều, nhưng còn khi nó kết trái thì không thật nhiều. Cho nên nó nhiều yếu tố, nó nhiều cái nguyên do, thì mình phải hiểu như vậy. Trên người mà có tinh nhân quả là người phải có tinh khí. Vì có tinh nhân quả thì họ biết sao, họ biết gieo nhân tốt để hưởng quả tốt, và không bao giờ gieo nhân thì chẳng sợ, mà gặp quả thì lại chạy. Chúng sanh là thường thường chỉ trong kinh thế tất nhiên Bồ Tát khác với chúng sanh ở cái chỗ là Bồ Tát chẳng sợ cái quả, nhưng mà sợ gieo, sợ gieo nhân. Còn chúng sanh thì ngược lại, thích gieo nhân nhưng mà không thích hưởng quả. Mình nói ví dụ như nhiều khi mình đi mình gieo rác chỗ này chút, chỗ kia chút gì đó, mình đâu có sợ đâu, tại mình nghĩ là mình thoải mái. Hồi xưa đi đi học cũng phải có nhiều đứa bạn đẹp, là mình nghĩ nó đẹp cho nên họ nó đi tới đâu cũng gieo rác tâm như người khác. Không, cái gì có bạn trời ơi bác bảo bám chết rồi nha. Trời ơi, mình không tận tận dụng cái sắc đẹp của mình. Con trai con gái cũng nói đi nha, ủ đi à, rồi có bạn mắc quả tâm. Mình nói là có nghĩa là đi gieo rác mình luôn hết, nhưng mà rốt cuộc có những lúc tội nghiệp cuối cùng gặp những cái người không tốt, không dễ thương, rồi giờ lỡ mặt nó khổ cái nó thương đáng thương để quả mà phải không? Thành thử ra à, hoa nào thương mà trái nó khi thương thì cái thương nó nằm ngàn, nhưng mà kết quả thì nó chua lè.
Thank you.
đầu luôn nhắc họ là phải nhớ cái câu là cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Hands like every morning when I wake up, I realize I have another new day to love. Mình dịch cái câu đó thì anh như vậy: mỗi cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Và khi mà mình có cái thương yêu như vậy trong lòng mình là có hòa mà, thì từ chấm mãi trong nhiều nghĩ như lớp chúng sanh lên niết bàn vào nhà chư Phật ngồi tọa, đó là cái việc làm của Bồ Tát. Thì từ chấm mãi trong nhiều nghĩ đưa hết sinh linh lên niết bàn. Cho nên thấy một người nào không có an trụ trong chánh kiến thì mình có thể cả mình đưa ra vào chánh kiến. Cái điểm thứ ba là gì? Khi thấy chánh pháp sắp hoại diệt thì phải hộ trì cho trường tồn, tức là mình thấy chánh pháp là cái thời của Phật. Khi mà còn tại thế thì mọi người đều ngưng vào chánh pháp, tức là họ không biết cái gì, không hiểu gì đến là họ về, thì Phật xác định cái này đúng này sai, cho nên cái chuyện đó nó rất là rõ, nó rất là rõ này, có phải không? Chánh pháp. Nhưng mà một khi cái Thế Tôn mất đi rồi đó, thì cái chánh pháp này nó bị lu mờ và nó trở thành cái tượng pháp, tượng pháp lá đá giống giống thôi. Mới hiểu ý không? Rồi nó ví dụ như là họ mình nói ví dụ như là họ chế rượu trắng cho họ cảm ra nước lọc, thì quý vị đâu biết đâu, rượu trắng với nước lọc nhìn giống nhau, rồi khi có vào cầm đi rượu thế này nước lọc quý vị cũng tin. Thì cái tượng pháp thì tượng pháp là lúc đó nó không còn chánh mà nó bị pha trộn, nó bị pha trộn và nhìn như chánh pháp nhưng mà thật sự là không phải, cho nên là tượng pháp là án đúng. Còn bây giờ là cái tượng là gì? Mà và pháp tức là bây giờ là coi như là giáo pháp thì còn đó, nhưng mà lòng người thì không có chuyên cần, không có hướng về. Chứ pháp của Phật thì chắc chắn nó phải giống như bây giờ mình có đặt cho nó là nước gì thì nó là trong mình, thì thật sự thủy chung muôn đời nước lậu là nước lậu, và nước lậu vẫn có giá trị bất cứ thứ nước nào khác, có phải không? Dù cho bây giờ mình có chế nước nho, nước táo, nước gì thì nó bán mắc hơn nước lạc, nhưng mà nước lạc uống là hiền lành nhất, không có trả ngại bệnh gì nước lạc cũng thấp hết. Cho nên có một cái pháp môn trị bệnh uống nước lạc. Rồi nói ví dụ như vậy. Cho nên có tại vì tâm mình biến thành biến chế, tâm mình biến thiện, nó đặt nước nho, nước này, nước kia, cái thiệt sự cho nó cũng từ nước lạc mà ra. Nước lạc là chất lạc. Mình pha chế như mình nó tự phát giống như giờ ăn đồ chay thì giả là luôn nhìn đá thì ăn như là ủ không à. Nhìn vì sao tự phát? Vì tâm của cái người đệ tử không có còn chuyên nhất nữa, cái gì cũng nghe, cái gì cũng tin, không có dùng cái trí tuệ soi sáng. Cho nên nó lại cái pháp học đó, nó lại là tại vì cái người tu không biết làm những thứ. Chứ còn pháp của Phật thì lời dạy của Phật là chân lý. Mặt trời nó thể mọc ban đêm, mặt trăng nó thể mọc ban ngày, nhưng mà những lời dạy của Phật nó thay đổi. Phật nói sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết khổ, ai đó cũng vậy. Giờ đời nào 2700 năm tới bây giờ chúng ta cũng đắm chìm trong cái khổ, sanh già là chết là đúng vậy, gọi là chân lý. Nó là giáo lý tư duy. Cho nên mình phải tìm cách mình vận dụng, mình làm cho cái chánh pháp được trường tồn. Bây giờ muốn giánh pháp trường tồn, người đệ tử Phật phải giữ gìn ba nghiệp phải thành tựu. Tại vì sao? Tại vì mỗi con người mình là tượng trưng cho chánh pháp. Bây giờ tôi bảo ví dụ, ta biết mình là Phật tử, ta biết mình là hay là đi chùa ngày thứ bảy, hay đi chùa thì chúng mình phải có quả dữ lắm à, là nhìn mình đi chánh pháp mà mình mở miệng ra hay là mình bỏ một cái hành pháp của mình không có dễ thương thì sao? Người ta nói trời, tôi thất vọng vô cùng. Cái người đó có cái nhãn hiệu không? Nhưng mà đúng vô là tôi biết là người này ôm là đế rồi à, cái này là cái sai hết hạn rồi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên mỗi một con người mình là chánh pháp. Và mình muốn cái chánh pháp được trường tồn thì cái hành tác của mình, lời nói của mình, suy tư của mình nó phải đúng. Như hôm trước mình nói, mình muốn cho Phật pháp được trường tồn, thân cận Phật có nhớ không? Một người muốn thân cận Phật, muốn gần Phật, muốn gần Phật mà không làm giống Phật thì sao cần Phật? Thân là muốn, cận là làm. Cái ý nghĩa kiểu thân cận theo cái nghĩa bình thường là không thể sát lên cho thân cận. Nhưng mà cái nghĩa thông sâu của nó, vì sao mình muốn sát lên? Vì mình muốn giống Phật. Mà muốn giống Phật, mình muốn có cái ý hướng giống Phật là phải làm giống Phật, nói giống Phật, nghĩ giống Phật. Mà ba cái giống Phật thì mình là giống Phật. Mà mình sát Phật cả ngàn dặm mà mình làm y vậy là mình phải mình sát lên Phật đó. Còn bây giờ mình sát lên Phật mình làm cho nó quá thì giống như là mình xa sâu ngàn dặm. Cho nên mình muốn giải thoát cho trường tồn khi mình thấy mà mình phải khắc phục mọi khó khăn, mình phải khắc phục mọi khó khăn trong chùa. Cho nên mình thấy lời này tu nó mới dễ. Bây giờ có hai trường hợp mà thấy cái bệnh tình của con người. Có nhiều người ở đây khó tu là tại vì đây vật chất quá nhiều, không. Nhưng mà ngược lại cũng có người đó ở đây dễ tu là tại vì cái phương tiện nó quá đầy đủ, học tu cũng đấy. Ví dụ như mình ở đây ăn chay dễ, cái xứ này ăn chay rất là dễ. Vì cái phương tiện ăn chay bây giờ không phải chỉ ở trong chùa, mà ngay cả các cái chợ của Mỹ cũng bán đồ chay đầy dễ đó. Cho nên cái chuyện mình phát triển cái ăn uống lành mạnh của mình không có khó, rất dễ. Rõ đây là quý vị muốn nghe pháp dễ không? Dễ vô cùng. Chỉ cần muốn từ sách cái nhỏ lên chùa ngồi liên viên nửa tiếng đã nghĩ tới là sao rồi lát có chuyện nghe rồi dám nghĩ về nghe một ngày thứ bảy không chưa đủ không mời lên nghe sáng chủ nhật, nghe sáng chủ nhật không chưa đủ phát băng đem về à, mà phát băng nó phát thường nha, phát là ký chữ đẹp đẹp à phải làm lê bồ làm nhã ra nghe đem về. Mà tất cả đều là hoàn toàn coi như là cúng dường một cách tuyệt đối. Rồi tùy đó mình phát một ủng hộ gì cũng ủng hộ chứ còn không là như vậy. Những cái chuyện mà gọi là khiến cho chánh pháp được trường tồn nó dễ không? Nó dễ và nó phải nhờ vào cái người nghe tu mỗi bên trước chứ. Người phát người nhận, rồi cả hai cái người phát cũng phải tu và người nhận cũng phải tu. Ví dụ như bây giờ mình nói mình là quảng cáo thức ăn, nhưng mình có cái án rồi mình đánh quảng cáo cái anh kia anh cầm cái bàn chải cái chai kem nó bà con mà còn người mua cái chai kem nó tốt nó đẹp dữ lắm, đánh vô răng cắn, nghĩa là cái gì cũng quảng cáo cái kem nó hết sức luôn. Rồi cái người ta ào ào vô ta mua anh khoái chứ anh ăn ra ra cái cười cái sâu ra cái cười sau ra người tôi chỉ là bỏ xuống cửa thờ bây giờ bộ ra hết tôi đi kèm có cơn nào cho nên mình muốn quảng cáo người ta ăn nhé. Cho nên mình muốn quảng cáo chánh pháp thì chính bản thân mình phải hành trì chánh pháp. Và mình hành trì chánh pháp được rồi thì tự nhiên nó tỏa bạn ra, cái tỏa bạn cái niềm vui tôi thấy an lạc vô cùng. Tôi mỗi lần tôi tìm muốn tôi tới linh hồn gần, tôi cảm thấy nó mát dịu, nó thanh tôi. À, còn mình tôi sao? Mình chờ một lúc bạn ơi dễ cho tôi nhưng thanh lương dữ lắm mà tôi ngồi gần tôi thấy là mình thì bây giờ mình chỉ sao? À, chỉ mát tôi mà tôi phải cùng chồng. Mình ví dụ như vậy. Cho nên muốn như thánh pháp được trường tồn chính mọi người. Cơ nhiều phật tử con thầy bây giờ là sao chấn hương phật pháp thọ quá lâu nghe thấy hết lòng hết hết dạ cái chuyện chấn hương lớn lắm đó. Pháp hoàng cần chi phải làm cái gì, chỉ cần mỗi một người đệ tử phật bớt đi cái thị cái phi, cái tranh giành, cái cố chấp, ai cũng nỗ lực nương theo lời dạy bảo tu tự nhiên chánh pháp, khỏi gần chánh nó dạy tương, khỏi gần là những cái gì chánh pháp là nó đã có cái bản đồ sẵn hết rồi. Bây giờ chỉ cần đi thôi, không cần phải tô điểm quẹt bỏ gì thêm nữa. Giống như bây giờ người ta chế cái máy chỉ đường, chỉ cần chọc chọc cái địa chỉ của mình vô cho cái máy đó là bấm enter một cái rồi không nó cứ chỉ mình đi chơi nó còn kéo nữa. À, nhiều cái máy hay kêu next thường thế mà mình không chịu được quẹo cái nó nói quẹo lại rồi mình lỡ mình cố tình mình quẹo nó dẫn tiền các chương trình đó chính máy mà nói vậy không bây giờ mình chỉ cần đi theo là hương thì cứ nói gì là trên cho nên không cần. Cho nên nói cái gì nó vẫn đều là cái chữ nghĩa thôi. Cái quan trọng là mình phải tu, mình phải làm lời thì mình. Cho nên quý thầy cũng không có ngừng nói, quý Phật tử cũng không ngừng nghe, và cả hai chúng ta không ngừng tu học, dù tại gia hay xuất gia cũng cần phải tu. Vì nếu chúng ta không có tu không có học thì chúng ta thấy đường đi, mà không có đường đi thì sao mà chết hơn. Muốn nhập Phật pháp trường tồn thì tự mình phải nỗ lực. Cho nên thấy chánh pháp sắp diệt thì mình phải khiến cho lâu lên, mà lâu lên thì có cách đó. Rồi cái thứ tư đó là gì, là mình phải hướng dẫn cho người ta trở về với cái trí của Phật. Hay là mình nói cách khác là hướng người ta trở về cái quả vị giác ngộ. Thí dụ như bây giờ người ta chưa có thấy được cái tứ đế cái lục độ, mình nói cho người ta nghe tứ đế lục độ, mình dùng những cái giáo pháp căn bản của chúng ta. Rồi mình tạo cái tự nhiên cho người ta tu tập. Đã, thí dụ như mình thấy người Tây Phương ngồi thiền khó quá, tại vì thân thể của họ nó bự nó to, trên bộ già còn cái bộ lọt thứ mình nó còn chịu nói. Ngồi một tiếng rưỡi đối với họ là khổ lắm, tại vì đối với họ quá họ ngồi cả tiếng hay tiếng là mệt. Thì bắt đầu mình phát tâm mình đóng cái gối cho nó cao hơn để cho họ ngồi cho nó dễ. Mà mỗi lần họ lên đây họ ngồi với cái dấu đó họ hạnh phúc vô cùng. Đó, mình tạo duyên cho người ta tu, mình cũng có cái phước. Mà nếu mà người ta nói trời ơi tôi hay tôi thấy mà thứ sáu tôi nghĩ tới cái cảnh mà còn tiếng rưỡi cho tôi đau khổ quá tôi để tôi ở nhà, cái họ nói trả họ có đường không có cái cơ hội trả nó về những cái con đường giác ngộ. Cho mình tạo cái phương tiện như quý bác lớn tuổi bây giờ còn không được nữa thì bây giờ mình phải đóng những cái hàng ghế xung quanh chất điện để cho người ta học đó, mình tạo cái phương tiện cho người ta cảm thấy. Cho nên cái hành động như vậy gọi là hành động của cái người có chánh niệm, hành động chánh hương là có chánh niệm. Cho nên qua bốn cái điều kiện này thì chúng ta thấy trong bài Phật dạy mình là không nói là lý giác là chánh tử, phải vậy không? Rồi khiến người ta trụ nơi chánh kiến, tức là chánh kiến của chánh đạo, chánh ngữ, chánh kiến khiến cho chánh pháp được trụ, đó là gì? Chánh gì? Chánh nghiệp, việc làm chân chánh. Rồi mình hướng người ta tới cái quả vị giác ngộ. Khi mà thân miệng ý người ta thanh tịnh qua ba cái hoạt động của mình á, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, thì có phải người đó đang hướng về quả vị giác ngộ không? Mà quả vị giác ngộ là pháp lý hết. Cho nên cái điều thứ tư là hướng dẫn người ta tới đó. Còn muốn hướng dẫn người ta tới đó thì tự mình phải phát tâm chánh kiến, chánh ngữ, chánh thiệt, rồi cũng hướng dẫn cho người ta tu cái chánh kiến, chánh ngữ, chánh thiệt, thì mình cùng với người ta đi về. Cho nên trong này Đức Phật dạy là phải dạy những hữu tình hướng về quả giác. Mình á là hữu tình giác, rồi bây giờ đem cái giác, giác là những người hữu tình, đó là một phần. Một phần là cái người biết rồi nhưng không có an trụ với cái biết đó, đem cái biết này hướng dẫn người khác cùng thấy cùng biết chúng mình, đó là hữu tình giác, giác hữu tình. Như vậy thì chúng mình đã thấy rằng, các bạn nói lại nha, bốn cái điều mà Đức Phật nói mà muốn cho thân thuộc quyến thuộc mình đừng có xa lìa, thì thứ nhất là mình đừng có nói lời đi nhé, đó là chân thực. Mình đừng có mình phải làm cho cái người bị tà kiến họ trở về với cái chánh kiến, họ thấy đúng, họ nhận thức đúng, cái đó là chánh kiến thay vì tà kiến. Rồi mình phải làm cho chánh pháp được trụ bằng cách là mình tu, hướng dẫn là mình tu là chánh nghiệp. Và khi chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp mà có thì người đó đang về hướng về cái quả vị chánh giác, chánh quả. Cho nên là để nó tu sao sẽ thành chánh quả. Chánh quả là gì? Cái quả chánh, cái quả chân thật. Mà quả chân thật là từ đó, từ lúc mình gieo cái nhân tu chân, chân thật. Mình gieo cái nhân tu chân thật thì mình sẽ có cái quả chân thật. Cho nên mình tu chánh thì mình sẽ đạt cái quả chân. Nhân quả là ở cái chỗ chúng ta có chánh kiến, chánh người, chánh ngữ, chánh thiệt. Thì khi mình muốn khiến người ta được như vậy, người ta luôn luôn người ta an trụ trong đó, không có chia lìa, thì quyến thuộc mình cũng không có chia lìa. Mà ở đây quyến thuộc này hai cái quyến thuộc nha. Quyến thuộc mà con trong đời này của mình gọi là quyến thuộc gì? Lục thân quyến thuộc của thế gian. Còn mình có một quyến thuộc khác nữa là gì? Chúng ta thường gọi là pháp quyến. Pháp quyến tức là gì? Là những người gia đình trong Phật pháp. Cho nên một vị hòa thượng mà quy tịch, người ta nói sao? Môn đồ pháp quý, chúng tôi xin kính bản tin hòa thượng gì đó vừa quy tịch thì là ai? Là những người pháp quý của và những người đệ tử, những người đồng đạo đồng tu với vị đó, xin bản tin. Rồi nói là ngoài đời là gì? Gia đình chúng tôi hay là gia quyến chúng tôi xin thông báo ông nội ngoại ba chị anh gì không mới vừa bắt thí dụ này, thì ở trong đạo chúng ta dùng là quyến thuộc bồ đề hay là pháp quyến. Bồ đề là giác ngộ, bây giờ mình kết là quyến thuộc nhưng không kết cho quyến thuộc thế gian, phải không? Mình vươn một chút thì mình kết bồ đề quyến thuộc. Cho nên ở đây mình tu mình kết được cái bồ đề quyến thuộc và mình cũng xây dựng được cái thế nhân quyến, thế gian quyến thuộc của mình, nó cũng được rồi. Cho nên đời đạo mình luôn luôn mình phải có. Mà khi mình ước được cái đời như vậy thì mình lấy cái đạo mình ứng xử trong đời, mà lấy đạo mà ứng xử thì nó mới có kết quả tốt. Còn mình muốn mình giải quyết cái chuyện đời này, hay đạo là có thể xem giải ôm ấp được thế gian. Người kia hành xử với mình theo cái tâm địa thế gian, nhưng mà hành xử bằng cái tâm đạo. Cho nên trước khi chúng ta muốn xây đạo tràng thì chúng ta phải xây gì trước? Không phải từ nó phải đạo tình, đạo tâm, đạo vị, nhớ không? Thì đó mới có thể có được. Mình muốn tạo lập một cái đạo tràng mà mình không đắc nhân tâm, cho nên ta là sắp được lòng người, mình sống mà không có được lòng người thì mình mới có thể xây đạo hàng. Giống như hôm trước có một cái anh đó, anh lên đây anh muốn anh hỏi ý kiến, anh nói rằng tôi muốn ứng cử làm một cái chức vụ gì trong chính quyền thành phố, thì anh coi có bà như một cái người bạn, là một người thầy và có thể chia sẻ cái điều muốn anh, thì con có bà có ý kiến gì không? Thì có bà mới nói cái đó là theo cái mong muốn của anh, nhưng mà theo con thì anh muốn cái gì cũng được, nhưng mà thí dụ anh muốn cái điều đó thì anh cần số lượng ổ cái gì, thì trước hết anh phải làm sao anh lên mà anh gần gũi với mọi người để mọi thứ nói cho thế gian là người ta biết anh là ai mà ta đi bỏ phiếu, phải không? Và cái thứ hai nữa, người ta biết tính tình của anh sinh hoạt với người ta là sao, mà mai mốt anh lên muốn kiểu lên nói gì đó người ta mới tin ta bỏ phiếu cho anh. Thường thường là xưa các ông vua cũng làm gì là lên gặp cứ thế thôi, rồi thời sau này các vua cũng làm gì đến gặp các vị hoàng thượng cao nhất. Còn ở đây người ta mới dám xưng mình là cái người thấy biết sâu mặt, nhưng mà bởi vì anh cũng cả tuổi cảm nghĩ có bà vừa là bạn mà vừa là một cái người tu, cho nên hay lên chia sẻ cái tâm tình của mình thì cũng là đúng chứ. Mình phải cắt liên tâm cho mình phải được lòng người, mà khi được lòng người rồi mình sẽ có nhiều thứ. Quý vị hiểu ý, thành thử nói trong đạo đời là như vậy, còn nói trong đạo mình là gì? Muốn xây đạo tràng thì trước hết mình phải giữ vững đạo tâm. Tâm đạo của con người mà vững rồi thì muốn tạo được cái gì? Tại vì trước khi có một ngôi chùa và hình thức thì mỗi người sẽ có một ngôi chùa tự tâm. Mà ngôi chùa tự tâm mà có rồi, ngôi chùa nó vững thì lo gì không có được cái ngôi chùa bên ngoài. Thì ngôi chùa bên ngoài xây là cái gì? Bằng gạch, bằng xi măng, bằng sắt tinh. Nhưng mà ngôi chùa tâm linh là xây dựng bằng Phật pháp. Mà Phật pháp xây dựng được rồi thì mình sẽ hành xử đúng Phật pháp. Cho nên trước khi muốn làm Phật sự thì mình phải có Phật tâm. Không có Phật tâm thì không thể làm Phật sự. Phật sự là việc Phật, mà phải có tâm Phật mới làm được việc Phật, phải không? Mà thành tựu Phật sự chắc chắn phải làm Phật đạo. Phật đạo là con đường của Phật, cho nên nó mạc, nó gần chứ nó xa xôi gì. Phật đạo không xa, muốn xây dựng bất cứ gì xây dựng trên nền tảng. Ở đây ngài hiểu về biết chúng sanh muốn theo cái thế gian, ngài khởi lên ngài đó. Cho nên gọi là khéo hỏi, mà Đức Phật cũng khéo nói, và tất cả chúng ta phải khéo khéo nghe, nghe xong rồi phải khéo gì? Khéo tư duy. Vì khi khéo nghe, khéo tư duy là có cái đường đi chính chắn, thì chắc chắn cái đường đi mình nó có sáng được. Cho nên mình càng tu mà mình càng thấy mình hạnh phúc, mình được tắm mình trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, còn mình rất hạnh phúc, mình là một đệ tử. Có như vậy mới làm cho cái niềm vui nó thấm chất tu hành. Còn mình không có thấm được giáo pháp, mình chỉ nghe sơ sơ thôi, thì vì mình không có tư duy, mình không có sống, thì mình thấy nó thường thường, kể nghe cũng được, không nghe cũng được, không sao, không được, chưa có được. Cho nên gốc vững rồi thì cành lá sẽ sinh xê rồi. Hôm nay mình nói đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là làm sao quyến thuộc thân xác này? Muốn quyến thuộc thân xác này thì mình xây quyến thuộc bồ đề, và bồ đề quyến thuộc mình xây được rồi, thế gian quyến thuộc cũng có, và tâm mình rất là tự tại. Vì mình biết ta đưa từ cái quyến thuộc thế gian đi sâu vô quyến thuộc. Ví dụ bây giờ mình ông xã chưa tu, chưa giống mình, không sao, mình bé, thật tâm mình lúc nào cũng hướng về cái trở về cái chân tâm, trong tâm mình cũng luôn chân tâm, rồi mình phải tu học từ từ. Trong khi em thấy ở đặc xã mình đi chùa cũng phải có tiến bộ, mỗi lần nói lại cái mà phải đang khóc mà tuổi này mà nói là cần phải bỏ ra, phải bỏ ra không đẹp thôi thôi. Tức là mỗi ngày từ từ đưa từ cái biến thuộc thế đi vào cái biến thuộc này dễ lắm, có nhiều người rất là khen. Thôi là biết đầu xa biết phải xa từ từ, cho nên xây dựng. Chứ ở đây là cái dạng lý hạnh của Bồ Tát nó xây dựng, mà muốn mà hấp dẫn mình để đưa sao tăng đo chánh và sao tăng phú quý là sao biến thuộc. Mình nghe những thứ đó mình cũng biết, mình biết được nội dung, lắng nghe cho kỹ, tư duy cho kỹ, cái này có thể làm được. Và sự chúc đại chúng cho một trình đại đạo. Và từ đây mình sẽ tiếp tục. Nguyện đem công đức
thank you.